Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta chiêm nghiệm lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa. Xin đọc Phúc Âm Răng chương thứ nhất từ câu 1 cho đến câu 18. ban đầu có ngôi lời. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, nhưng người phải làm chứng về sự sáng. Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. Ngôi lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, nhưng dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền năng trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sinh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời vậy. Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh quang của Ngài, thật như vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha. Giăng làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng: ấy là về Ngài mà ta đã nói, đấng đến sau ta trội hơn ta, vì Ngài vốn trước ta. Và bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn, vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu mà đến. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha là đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết.
Suốt đời để tiếng hát vui.
người đầu tiên đứng lên giảng về Chúa Cứu Thế Giêsu chính là sứ đồ Phêrô. Trong một bài giảng ở hành lang Salomon tại đền thờ, sứ đồ Phêrô đã gọi Chúa Cứu Thế là Chúa của sự sống. Danh hiệu này cũng có thể hiểu là nguyên thủ của sự sống hay là vị khởi nguồn sống. Chúa Cứu Thế được gọi là Chúa của sự sống. Chữ Chúa nhấn mạnh đến tính cách hoàng tộc của truyền thống Do Thái. Chính Chúa Cứu Thế đã tự coi là người mà các vị tiên tri đã đề cập. Ngài khởi đầu cuộc đời phục vụ bằng cách đến với Giăng hay là Gioan chịu báp têm để xác nhận rằng cuộc đời của Ngài hòa hợp với đời sống đạo đức của dân tộc. Lần đầu tiên khi xuất hiện trước công chúng trong nhà hội Do Thái giáo, Ngài đã đọc trong những lời tiên tri của Ê-sai nói về đấng cứu thế, rồi kết luận rằng khúc thánh kinh này hôm nay đã ứng nghiệm, nghĩa là Ngài chính là đấng Mê-si-a, Ngài chính là Chúa Cứu Thế. Danh hiệu con người mà Chúa Cứu Thế tự xưng cũng nói lên ý nghĩa cứu thế của Ngài. Vì danh hiệu con người hàm chứa ý nghĩa anh hùng giải phóng dân tộc, anh hùng cách mạng. Người Do Thái vẫn trông mong một vị cứu tinh đến tái lập lại trật tự của đất nước. Chúa Cứu Thế cũng đã từng tuyên bố: "Đừng tưởng tôi đến để phá hủy luật lệ hay lời tiên tri. Tôi đến không phải để phá hủy, nhưng để làm cho trọn. Trời đất qua đi, nhưng một chấm một nét trong luật Chúa sẽ không bao giờ qua đi, cho đến chừng tất cả mọi điều được hoàn tất." Như vậy, Giê-xu, người làng Nazareth, trong dòng dõi hoàng tộc David, đã xuất hiện làm Chúa của sự sống, người bảo vệ đạo đức luật lệ với các lời tiên tri cổ xưa. Đó mới chỉ là một phương diện. Trong thực tế, Chúa Cứu Thế là một người tiên phong táo bạo, vì Ngài đến với xã hội loài người, dạy loài người một trật tự mới, một con đường cách mạng lạ lùng. Ngài đã nói: "Các ông có nghe lời phán cho người xưa rằng, ngươi chớ giết người, và rằng, hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử tội. Nhưng tôi nói cho các ông biết rằng, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ khùng thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Các ông có nghe lời phán rằng, ngươi đừng phạm tội tà dâm. Nhưng tôi nói cho các ông biết rằng, hễ ai nhìn đàn bà mà động tình tham muốn thì lòng đã phạm tội tà dâm cùng người đó rồi." Đó là những câu trích trong bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Những câu này tiêu biểu cho các nguyên tắc hành động mới mẻ mà Chúa Cứu Thế đã dạy. Ngài cũng đã cho loài người biết rằng Ngài không phải chỉ là người đem miếng nỉ mới vá vào cái áo cũ, nghĩa là thêm vào một số các luật đạo đức mà loài người đang khó nhọc lắm mới giữ được. Chúa Cứu Thế và các môn đệ của Ngài không giữ những điều kiêng khem và các lễ nghi cổ điển, vì Ngài bảo rằng rượu mới của Ngài không thể đổ vào bầu da cũ kỹ được. Vương quốc của Ngài không thể nào vào bằng cách vá víu những luật đạo đức. Chúa Cứu Thế đã khẳng định rằng tái sinh là điều kiện duy nhất để nhập vương quốc của Ngài. Chúa Cứu Thế đã dạy rằng, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Lời khuyên này dành cho các môn đệ đã định theo Chúa mà còn muốn trở về nhà cha mình. Ngài cũng bảo, người nào đã ra tay cầm cày mà còn ngó lại đằng sau thì không xứng đáng vào nước trời. Chúa Cứu Thế nhấn mạnh về phía trước mặt, vì Ngài biết rằng hễ nhìn lại đằng sau không thể nào tiến bước được. Tuy nhiên nói như thế không phải là Chúa đến là tất cả quá khứ đều phải phá bỏ. Thật ra nói về việc giữ luật lệ đạo đức thì Chúa Cứu Thế còn bảo thủ hơn là những người dạy đạo thời ấy nữa. Vì thật ra những người dạy đạo thời ấy chú trọng nhiều đến hình thức và lễ nghi mà rất lờ mờ về nguyên tắc chính của đạo. Chúa Cứu Thế đã bảo họ rằng, các ông bỏ điều răn dạy của Đức Chúa Trời mà giữ lấy thói tục của loài người đặt ra. Chúa Cứu Thế chỉ muốn tỉa đi những nhánh cây không ra trái để toàn bộ luật lệ đạo đức được bảo vệ, được thực thi đứng đắn hơn. Khi Gioan, người làm báp tem đến, ông ta nói rằng, cái rìu đã để kề gốc cây, hễ cây nào không ra trái thì bị chặt hết và ném vào lửa. Chúa Cứu Thế không nói đến việc lấy rìu chặt cây. Ngài nói, Ngài chính là người quản lý một khu vườn, đứng trước một cây không ra trái, xin chủ vườn gia hạn để cho thêm phân bón cho cây, để cây có dịp ra trái, nếu không sẽ đốn đi. Người ta bảo rằng, Gioan mong rằng Chúa Cứu Thế đến, cầm rìu chặt hết những cây hư hỏng, nhưng Chúa Cứu Thế đã đến, đào chung quanh gốc cây, bón phân cho cây được đâm bông kết quả. Mặc dù làm như thế, Chúa Cứu Thế lại có đầu óc cách mạng hơn là Gioan, vì khi dân chúng đến hỏi Gioan, họ phải làm gì cho được khỏi tội? Gioan bảo rằng, ai có hai áo, hãy chia cho người không có. Ai có đồ ăn đầy đủ cũng vậy. Đừng đòi hơn số định, đừng dùng sức mạnh áp chế ai, cũng đừng cáo gian, phải an phận với số lương mình đã được lãnh. Chúa Cứu Thế thì dạy rằng, nếu ai muốn kiện con để lột cái áo ngắn, hãy để họ lấy luôn cái áo dài đi. Hãy bán tất cả những gì con có, lấy tiền bố thí cho người nghèo. Con sẽ có của cải ở trên trời. Ai vả má bên hữu, hãy đưa bên kia cho họ luôn. Hãy thương yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ làm hại các con. Những lời dạy này của Chúa Cứu Thế là ánh sáng cho người đi trong tối, là nước sống cho những linh hồn khao khát, vì làm theo lời dạy của Ngài là hưởng được hạnh phúc thật. Chúa Cứu Thế cắt xén những lề thói của lễ nghi, luật lệ, đạo đức, những lề thói che giấu bao nhiêu là tội ác, vì chỉ là giữ đạo bề ngoài mà không có chiều sâu, chỉ theo đạo mà không tin thật, không sống đạo. 10 điều luật đạo đức ngày xưa được Chúa Cứu Thế gồm tóm lại 2 câu ngắn gọn: kính Chúa, yêu người. Ngài bảo đó là 2 câu tóm tắt tất cả luật lệ đạo đức. Tuy nhiên, khi thu gọn 10 điều luật đạo đức thành 2 điều như vậy, Chúa Cứu Thế đã khiến đạo được mở rộng. Đạo không còn bó buộc trong các biên cương dân tộc, dòng giống, đất đai nữa. Ngài đã cho người ta thấy yêu người là yêu tất cả các dân tộc, chứ không phải chỉ riêng người Do Thái. Thế là Ngài đã thu gọn luật lệ đạo đức để có thể trải rộng ra cho tất cả mọi người. Chúa Cứu Thế không phải chỉ phổ quát hóa những luật lệ đạo đức chính qua người Do Thái cho mọi dân tộc. Ngài còn đưa những luật lệ ấy ra khỏi khuôn sáo vật chất hư hoại nữa. Ngay trong vùng hoang vu sa mạc, lúc Ngài bị quỷ ma cám dỗ, Ngài đã báo cho quỷ biết rằng vương quốc của Chúa Cứu Thế không phụ thuộc vào sức mạnh thể chất. Khi Ngài đuổi những kẻ buôn bán trong đền thờ, Ngài thẳng thắn vạch ra cho mọi người biết rằng niềm tin không thể bị vật chất, chủ nghĩa tôn thờ vật chất làm hoen ố. Luân lý đạo đức của Ngài nhấn mạnh đến bề trong, đến lương tâm. Con đường đi đến vương quốc của Chúa Cứu Thế không được thực hiện bằng một cuộc cách mạng diễn ra bề ngoài, nhưng thực hiện bằng sự tái sinh bên trong. Đây là một điều hoàn toàn mới đối với thời đại của Chúa, cũng như mọi thời đại. Tư tưởng cách mạng của Chúa Giêsu thật lạ thường. Người ta không thể hiểu được, vì ý niệm tái sinh chưa bao giờ được giới thiệu với họ. Người ta vẫn tưởng rằng cứ theo đạo, làm đúng mọi lễ nghi, giữ mọi luật lệ, như vậy là đầy đủ, như vậy là được tha tội, được thánh thiện. Nhưng người ta đã thất bại ê chề, vì không một người nào thật sự được tha tội, được thánh thiện, nếu người ấy không bao giờ được hoàn toàn đổi mới, nghĩa là tái sinh. Chính vì những tư tưởng cách mạng này mà người ta đã loại bỏ Ngài, người ta muốn giết Ngài. Cuộc cách mạng của Chúa Cứu Thế Giêsu mới mẻ như thế nào? Người thợ mộc tầm thường ở làng Nazareth làm sao có được những tư tưởng cách mạng táo bạo? Người ta đã dày công đào bới các nguồn gốc Hy Lạp và Hebrew. Có người chỉ thấy Chúa tài giỏi ở chỗ khả năng thi phú, trình bày cái hay cái đẹp của đời sống lý tưởng bằng những thí dụ, những ẩn dụ ngắn gọn, xúc tích. Nghĩa là người ta cố tìm nguồn gốc của những hình thức mà Chúa đã phát biểu, nhưng không tìm đến bản chất của lời Ngài dạy. Người khác nghĩ rằng nét độc đáo trong lời dạy của Chúa Giêsu là do cái nhìn rộng rãi của Ngài, cái biết thâm sâu của Ngài về những vấn đề của nhân sinh. Nhưng thật ra người ta phải đi sâu hơn nữa, vì nguồn gốc của hình thức văn chương hay khôn ngoan trong tư tưởng chỉ mới là bề mặt. Chúa Cứu Thế đã nói rằng, thần linh làm cho sống, thể xác chẳng ích chi. Những lời tôi nói với các ông là thần linh và sự sống. Lời của Chúa Cứu Thế có sức mạnh thôi thúc người ta. Những lời ấy đưa người ta đến chỗ cầu hỏi, tìm kiếm, gõ cửa và tìm ra. Lời Chúa thúc đẩy mong muốn được giải phóng tâm linh ra khỏi những cái kén tự mãn và đưa tâm linh bay bổng vào những cuộc hành trình mới mẻ. Lời Chúa thật lạ lùng, vì chỉ một tiếng kêu gọi mà bốn ngư phủ bỏ thuyền lưới, bỏ cả cuộc sống đầy đủ vật chất để bước vào những ngày phiêu lưu đi đánh lưới người. Thật ra nói rằng lời dạy của Chúa mới mẻ như thế nào cũng vẫn là nông cạn, vì quyền năng của Chúa là gây ra cái mới mẻ về đời sống trong người khác. Đặc điểm của Chúa Giêsu là Ngài làm cho những người theo Ngài được biến đổi cái nguyên gốc của họ. Có người bảo rằng bài giảng nào của các nhà đạo đức rồi cũng đưa đến những kết cuộc như nhau, nghĩa là Chúa sẽ san bằng tất cả. Nhiều khi người ta cũng làm như vậy thật, y hệt như những kiểu kịch nghệ thời cổ. Dù chuyện dài đến đâu cũng đoán biết ngay được kết luận sẽ hạnh phúc, thành đôi đẹp đẽ, vân vân. Nhưng những người theo Chúa lúc đầu tiên không biết kết cuộc rồi sẽ ra sao, vì kết cuộc còn tùy thuộc vào cách sống của mỗi người. Chúa Giêsu là một người tiên phong. Ngài là một lãnh tụ cách mạng không theo mẫu của lịch sử. Ngài đưa ra trước mắt mỗi người hình ảnh đầu tiên về nước thiên đàng. Ngài thu hút môn đệ bằng lời hứa được thánh hóa hoàn thiện. Chúa Cứu Thế Giêsu là một nhà cách mạng bảo thủ, vì cho đến khi bị đóng đinh chết trên thập giá, Ngài vẫn làm sống những luật lệ đạo đức và những lời tiên tri thời xưa. Tôi vừa trình bày về Chúa Cứu Thế Giê-xu như một nhà cách mạng bảo thủ. Chúa Giê-xu đã đến với nhân loại thật lặng lẽ âm thầm. Ngài chỉ để lại một số lời dạy. Ngài chỉ kêu gọi mọi người trở về nguồn sống. Ngài nài mời mỗi người hãy tạm quên cuộc sống vật chất mà hướng về những giá trị đích thực của đời sống. Thế rồi Ngài bị người ta hành quyết. Người ta an tâm vì đã trừ diệt một người cách mạng. Nhưng nhà cách mạng có tên Giê-xu, người làng Nazareth ấy đã sống lại, đã chứng minh người là ngôi hai Thiên Chúa. Người đã về trời và hứa sẽ trở lại trong một ngày vinh quang để đón rước những người đã bằng lòng nghe lời gọi của người. Mùa Giáng sinh năm nay, tiếng gọi của nhà cách mạng Giê-xu đang cùng với tiếng nhạc Giáng sinh nhắc nhở tâm hồn nhân loại. Ước mong tiếng gọi đó bạn nghe được và hưởng ứng.
Chuyện một đêm ấy Chúa sinh ra đời, làng Bê-lêm sương lạnh gió đông. Một đêm tinh tú lấp lánh trên khung trời nóng say.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.